Các phi vụ nhớ đời 44 năm nhìn lại. Bài của tác giả Phi Long Trần Văn Phúc. Phần 2. Đài kiểm báo Paris chưa kịp trả lời, tôi đã nghe tiếng của Trung úy Trần Văn Bảo, người bạn cùng khóa 7008 T28 ở Kistler, Mississippi, trưởng phi cơ của chiếc AC-119 danh hiệu Tinh Long 06. Phi Long 51, biết Phú Lâm không? Tinh Long 06 đang thả trái sáng, bạn bay về hướng nam sẽ thấy ngay. Nhìn về hướng Phú Lâm, ánh hỏa châu soi sáng cả vùng trời nhưng không thấy chiếc phi cơ xạ kích. Có lẽ chiếc AC-119K này đã cạn hỏa lực. Tôi trả lời anh, Phi Long 51 sẽ có mặt trong vài phút và request random attack. Anh bảo đồng ý. Ok, Phi Long 51, random attack. Tinh Long giữ cao độ 5.000 bộ và tiếp tục soi sáng để yểm trợ cho bạn. Tôi chọn random attack vì tôi bay một mình. Khi nào phi cơ bay lên đủ cao độ 4.000 bộ là tôi nhào xuống thả bom mà không cần giữ hướng của trục tấn công. Như vậy nhanh hơn. Nhờ gió lặng nên hai làn khói trắng vẫn còn la đà bên dưới. Và theo sự hướng dẫn của anh Bảo, lần lượt từng trái bom một rơi xuống hai mục tiêu rồi tôi ngừng lại. Rút kinh nghiệm lần diệt pháo ở Cần Thơ lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 4 1975, chúng tôi đã giúp sư đoàn 21 bộ binh thu hồi hai khẩu đại bác 105 ly mà cộng quân đã lấy được ở quận Bình Minh, rồi kéo xuống bờ sông Hậu để pháo vào bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Mở ngoặc, theo lời tuyên dương công trạng trước quân đoàn cho năm sĩ quan, thiếu tá Lê Văn Sang, thiếu tá Nguyễn Văn Hai, trung úy Nguyễn Thành Bá, thiếu úy Nguyễn Văn Truyền và tôi của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, mà tôi nghe được qua điện thoại lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng 4 1975, đóng ngoặc. Nhờ hàng chục hỏa châu soi sáng, tôi nhận ra cậu quân đặt các dàn pháo trong một vườn cây ăn trái cách đài radar Phú Lâm hơn 500 thước về hướng tây bắc, và 53 chiếc trực thăng đang quây quần ở hướng đông và hướng bắc của Phú Lâm với cao độ chừng vài ngàn bộ. Thình lình trong vô tuyến tôi nghe Phi Long 51 cứ chút hết bom xuống đó rồi tối nay ghé nhà tôi nhậu. Sau khi xác định giới chức vừa ra lệnh cho tôi là cựu phó tổng thống, cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tôi trả lời, tôi có chút ít kinh nghiệm diệt pháo kích. Hôm nay tôi bay lên đây một mình với 10 trái bom MK-81. Tôi nên thả khi nào thấy rõ mục tiêu. Xin Thần Phong 01 an tâm. Tôi có thể ở đây ít nhất 3 giờ nữa. Lời đối thoại của tôi với tướng Kỳ bị ký giả kim sử gia người Pháp tên Olivier Tốt trong quyển Tháng Tư Nghiệt Ngã, mà mọi người xem như là của quý, là quyển sách để đầu giường, Dương Hiếu Nghĩa dịch, chương 16-23 xuyên tạc và bôi nhọ. Tướng Nguyễn Cao Kỳ lái chiếc trực thăng của ông ta lên, bay chung quanh Sài Gòn. Ông thấy một pháo đội Bắc Việt đang tác giả mỗi phút một phát. Ông bắt đầu liên lạc được với một đội Sky Raiders đang bay từ Cần Thơ về. Đây, Nguyễn Cao Kỳ đây, phải tiêu diệt các pháo đội địch này. Nhận rõ, nhưng tôi chỉ còn một quả bom, sĩ quan chỉ huy trả lời. Đúng là giờ đã điểm đối với những chiến trận danh sự không đáng kể. Hết trích. Các đối thoại của tướng Kỳ và tôi được thu âm trên tần số của đài kiểm báo Paris. Nhân viên đài và phi hành đoàn của chiếc Tinh Long 06 và những chiếc trực thăng bay trên không phận Phú Lâm nghe được. Tôi tin tưởng họ là những nhân chứng hùng hồn. Với một sự thật như ánh mặt trời mà không bóng đen nào có thể che lấp hay làm lệch lạc được. Chừng 15 phút sau, hàng loạt hỏa tiễn 122 ly phóng lên tới tấp hướng về Tân Sơn Nhất và vùng Sài Gòn, khiến tôi choáng cả mắt. Nghĩ thầm, ước chi tôi có được hàng trăm quả bom mới dẹp hết những dàn hỏa tiễn này. Tôi mong sự tiếp tay của anh Phùng hơn bao giờ. Chứ một mình tôi thì không thể nào dập tắt được hết những dàn pháo này. Tôi chọn một trong những làn khói đang bốc lên làm mục tiêu. Mỗi khi bay lên được 4.000 bộ là tôi nhào xuống thả bom ngay. Nhưng trước khi xuống thả bom cháy thứ 5 hay thứ 6, tôi thấy có một vật gì nổ dưới đất và nghi ngờ có chiếc trực thăng võ trang nào đó bay vào bắn rocket. Nên tôi cự nữ anh vào. Tinh Long 6, bạn đồng ý cho tôi đánh random attack mà bạn lại cho chiếc trực thăng võ trang nào đó nhào vô ăn khó. Nó bay ở cao độ thấp, nhỡ bom của tôi nện trên đầu nó thì phiền lắm. Anh Bảo liền phủ nhận. Không có đâu bạn, tôi đã đuổi mấy thằng trực thăng qua bên kia quốc lộ 4 hết rồi. Vòng ném bom kế tiếp, tiếng anh Bảo reo lên. Dường như có một chiếc A1 khác ném bom tiếp tay với bạn đó, Phi Long 51. Tôi không liên lạc được với chiếc đó. Linh tính báo cho tôi biết người tiếp tay với tôi không ai khác ngoài anh Phùng. Chắc là thiếu tá Phùng bay chiếc số 2 của tôi lên tiếp sức với mình đó. Có thể anh ấy bị trở ngại vô tuyến. Bạn đừng lo. Monkey see, monkey do. Nghĩa là thấy tôi thả bom chỗ nào, anh ấy sẽ thả bom chỗ đó. Chuyện hư vô tuyến đối với phi cơ A1 cũ kỹ của chúng tôi thường xảy ra. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhờ nhiều hỏa châu soi sáng giúp chúng tôi dễ dàng diệt những dàn pháo này. Tình hình ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Những dàn pháo đã bị dẹp. Tôi báo với anh Bảo tôi đã hết bom, chỉ còn 800 viên đạn, đại bác 2mm và trở về bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất. Đồng thời xin Paris điều động một phi tuần khác lên thay, sang tần số của Sài Gòn Control Tower hỏi xem sau tôi có chiếc A1 nào cất cánh không. Tôi được trả lời. Tụi nó pháo quá, chúng tôi phải chui xuống hầm và vừa mới leo lên trên đài, nên chúng không biết có chiếc nào cất cánh sau bạn hay không. Về đến Tân Sơn Nhất lúc 5:25, phi trường chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh đèn của hai phi đạo. Các taxi quê còn có một đám đang cháy bập bùng. Khi bay đến gần đám cháy này, tim tôi như ngừng đập, tay tôi run rẩy, miệng không ngớt cầu nguyện ơn trên gia hộ cho vợ con tôi. Trời còn tối, tôi không thể xác định vị trí, chỉ biết đám cháy này cách dinh tướng kỳ không xa. Tôi chỉ biết cầu nguyện và bay đảo vòng vòng khu này. Tinh thần tôi bắt đầu căng thẳng và mong cho trong sáng. Nếu như vợ con tôi có mệnh hệ nào, tôi không muốn sống lẻ loi và đương nhiên tôi không thể tha cho tên Võ Đông Giang cùng đồng bọn đang vui mừng trong trại Davis. Mặc dù không còn pháo kích nữa, nhưng mọi hoạt động của phi trường đều ngưng lại. Chỉ có một chiếc phi cơ C-119K danh hiệu Tinh Long 07 bay lên, thay chiếc Tinh Long 06 về đáp. Ngoài ra không có chiếc phi cơ nào cất cánh hoặc đáp. Mặt trời sắp ló dạng, vừa đủ sáng để tôi nhận ra đám cháy này là cư xá nữ quân nhân. Như chút được gánh nặng ngàn cân khi thấy cư xá của phi đoàn C-7, nơi vợ con tôi tạm trú còn nguyên vẹn. Cư xá này thuộc phi đoàn C-7 Caribou 431, nằm song song với trung tâm giám định y khoa cũ, giữa cư xá nữ quân nhân không quân và bức tường phía nam của dinh tướng kỳ. Tôi hít một hơi thở thật dài và cảm thấy nhẹ hẳn người. Cùng lúc đó, một chiếc AD-5 với hai quả bom xuất hiện bên cánh phải. Tôi quẹo trái thật gắt, nhưng chiếc AD-5 vẫn bám phía sau. Bây giờ tôi khẳng định người cùng với tôi diệt các dàn pháo 122 ly ở Phú Lâm là anh Phùng. 5-10 phút sau, trên tần số Paris, tôi nghe thiếu tá Hồ Ngọc Ấn, phi đoàn 514, danh hiệu Phường Hoàng 11, cho biết phi tuần của anh cất cánh từ Cần Thơ và đang trên đường tiến về Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 6:15, không biết Trung úy Trang Văn Thành, người bạn thân cùng khóa 68A, khóa 7008, T-28 ở Kistler, trưởng phi cơ của chiếc Tinh Long 07, thấy những gì mà gọi thiếu tá Ấn. Tôi nghi ngờ có một toán 53 tên Việt Cộng dự định cắt hàng rào phòng thủ phía bắc của phi trường, cạnh khu đất trống hình tam giác ở An Nhơn. Tôi yêu cầu Phượng Hoàng 11 cho một trái bom bên ngoài vòng rào, trục đánh từ đông sang tây. Tôi hold phía bắc, cao độ 5.000 bộ. Biết chắc phi tuần của thiếu tá Ấn chưa lên tới, tôi bay đến khu đó. Nếu cần, tôi sẽ sử dụng 800 viên đạn đại bác 2mm còn lại. Nhưng trời chưa sáng hẳn. Với cao độ 4.000 bộ, tôi không thấy gì cả và bắt đầu xuống cao độ để quan sát. Thình lình một trái bom nổ ngay mục tiêu. Anh Thành lên tiếng. Số 1 thả bom như để. Số 2 đánh dài hơn 50 thước. Trái thứ 2 nổ dọc theo vòng rào, nhưng dài hơn một chút. Anh Thành la lên.
Phường Hoàng 11, Hold High and Dry. Tức ngừng thả bom. Số 2 thả bom gần nhà dân quá. Thiếu tá Ấn lên tiếng phủ nhận. Không phải Phượng Hoàng 11 thả bom. Chúng tôi mới đến Bến Lức, làm sao thả bom ở đó được. Từ lúc trở về Tân Sơn Nhất, tôi giữ im lặng vô tuyến. Và anh Thành tưởng lầm phi tuần của tôi là Phượng Hoàng 11, nên tôi lên tiếng. Tinh Long 07, không phải Phượng Hoàng thả bom đâu. Đó là chiếc số 2 của Phi Long 51 vừa thả 200 bom cuối cùng. Vô tuyến của số 2 bị hư. Bây giờ Phi Long 51 hết bom rồi, chỉ còn cannon mà thôi. Nghe tiếng của tôi, đại úy Nguyễn Tiến Thụy, người bạn cùng khóa A1 và cùng sinh tử với tôi khi ở phi đoàn 530 Pleiku, bay chiếc số 2 của phi tuần Phượng Hoàng 11 lên tiếng. Ê Phúc, mày nên bay về Cần Thơ đi, ở đó nguy hiểm lắm. Nhìn đồng hồ xăng chỉ còn 800 bao, dư để bay đi Cần Thơ, nhưng tôi trả lời. Tao chỉ còn 600 bao xăng, hơn nữa vợ con tao còn kẹt lại, sống chết gì tao cũng đáp xuống đây. Và lại hiện giờ yên tĩnh lắm. Chừng mấy mươi giây sau, tôi nghe tiếng anh Phùng than phiền với tôi. Ê một, tôi bay với bạn gần 3 tiếng, nghe được mà không nói được, bực mình và chán chết luôn, mình bay xuống Cần Thơ đi. Cũng như câu trả lời cho Thủy, tôi không thể đi Cần Thơ. Chừng một phút sau, anh Thành báo cho chúng tôi biết. Báo cho Phi Long và Phượng Hoàng biết, tôi xuống cao độ để dễ quan sát hơn. Tôi không muốn đánh lầm vào nhà dân, tội cho họ lắm. Khi chúng tôi bay trên lăng Cha Cả, anh Phùng gọi cho tôi. Thôi, mình đáp xuống đây đi Phúc. Tôi nghĩ phi tuần của thiếu tá Ấn sắp sửa đến nơi. Tôi gọi anh Phùng sang tần số đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất. Và vì lo ngại tình trạng vô tuyến bất ổn của anh nên tôi gọi lại. Anh đáp trước đi, tôi kéo dài downwind và sẽ đáp sau. Nhưng trước khi chạm bánh touchdown, anh Phùng gọi lại tôi. Số 2 go around. Một đáp trước đi và chờ tôi 5 hay 10 phút, tôi chở bạn vô biệt đội. Nếu không nóng lòng về sự an nguy của vợ con, tôi nên bay theo anh. Khi vào cận tiến, đài kiểm soát không lưu, báo cho tôi biết có SA-7 bắn lên. Tôi không tin nên hỏi lại thì anh này cho biết. Tôi thấy mấy cục lửa bằng cầm tay bay lên. Hồi đầu tháng 12 1973 ở Kiến Đức, tôi cùng phóng viên chiến trường Huỳnh Công Phúc ngồi phải, may mắn chứng kiến SA-7 bắn như thế nào nên tôi trả lời. Anh bạn quan sát lại đi, SA-7 bắn lên không phải là mấy cục lửa bằng cầm tay đâu, là một vùng khói màu cam, sau đó chuyển sang màu trắng xanh và bay rất nhanh. Anh bạn này bất bình. Tôi báo cho bạn biết mà bạn không tin. Lát nữa bạn bị bắn thì bạn ráng chịu nha. Bỗng tôi nhớ tới cố trung tá Phạm Văn Thắng, tự Thắng Phun Rô. Mỗi lần say xỉn, ông thường ngân nga nên tôi buộc miệng. Làm sao giết được người trong mộng? 1, 2, 3, thất chưa đạo. Theo taxi quê số 7, tôi vào bãi đầu gần đó. Mấy anh cơ trưởng đón mừng. Tôi leo xuống và cùng với các anh đứng gần chiếc C-47 bị trúng bom hồi chiều hôm qua và theo dõi chiếc Tinh Long 07 ở cao độ chừng vài ngàn bộ đang nghiêng cánh trái và xạ kích dọc theo vòng rào phía bắc. Tiếng súng đại bác 20mm, 6 nòng, gầm như bò giống. Thấy các anh cơ trưởng có vẻ hoang mang, tôi trấn an. Ông Trung úy Thành muốn biểu diễn cho mọi người xem uy lực của đại bác 20mm, 6 nòng ra sao. Chứ thằng ghép đó chỉ là tình nghi mà thôi. Vừa dứt lời, chiếc Tinh Long 07 cũng vừa ngưng bắn, nhưng chưa kịp trả cánh. Một hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bay tới từ phía sau. Chiếc đuôi bên phải cùng với vài vật màu đen rơi xuống, động cơ phải phát hỏa, cánh phải gãy lìa, phòng lái bùng cháy, phi cơ xoáy tròn rồi cắm xuống đất trong tích tắc. Tôi chết điếng cả người và nhìn theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng trăm thước. Đột nhiên bùn rùn tay chân rồi tôi quỵ xuống bãi cỏ, nhìn theo cột khói lửa bốc lên tưởng chừng anh linh của người bạn thân. Trang Văn Thành và phi hành đoàn Tinh Long 07 vừa hy sinh cho Tổ quốc, cùng nhau bay lên thiên đàng. Tình hình thay đổi quá nhanh vì sự xuất hiện của hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, khắc tinh của các loại phi cơ bay dưới tầm 10.000 bộ. Nhất là lúc cất cánh hoặc đáp, phi trường Tân Sơn Nhất bị uy hiếp trầm trọng. Nếu như không vì nóng lòng sự an nguy của vợ con, tôi bay thêm 10 phút nữa,
Người bị bắn rơi có thể là anh Phùng, cũng có thể là tôi. Các anh cơ trưởng lặng lặng bỏ đi, chỉ còn một mình tôi thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ. Cột khói của Tinh Long 07 bốc cháy lên cao trong nhiều giờ, nhưng giới truyền thông, giới ghi giả đều cho rằng kho bom, kho nhiên liệu bị trúng pháo kích. Sau này tôi được biết ngoài chiếc Tinh Long 07 bị trúng SA-7, còn hai chiếc C-119K khác bị bắn. Một chiếc rơi xuống số 33 đường Ngô Quyền, Chợ Lớn, và một chiếc khác rơi xuống kinh số 4 ở Tân Tạo. Trên phi cơ này chỉ có 6 người đàn ông và một phụ nữ. Mở ngoặc, hai người được gia đình xác nhận là Đại úy Trần Đình Chiến và Thượng sĩ Trần Văn Tiềm Em, phi đoàn 821, đóng ngoặc. Sau khi đổ đầy xăng cho chiếc phi cơ của tôi, anh tài xế xe bồn chạy đến hỏi tôi, liệu chiếc số 2 của đại úy có về đáp không? Tôi có nên chờ đổ xăng? Tôi trả lời anh, có lẽ thiếu tá Phùng thấy chiếc Tinh Long bị trúng SA-7, nên ông bay đi Cần Thơ rồi. Anh không cần chờ ông ấy nữa. Vào khoảng 7 giờ 25 phút, trên đường Quá Giang xe xăng vô biệt đội, nhiều loại phi cơ F-5, C-130, C-119, C-47, v.v. tranh nhau cất cánh. Phi trường bắt đầu hỗn loạn như đàn ông vỡ tổ. Không lệnh lạc, mạnh ai nấy chạy, và tôi nghĩ không một ai có thể ngăn cản. Định mệnh. Tôi vội vã chạy về cư xá C-7. Trước mặt tôi là cư xá nữ quân nhân, chỉ còn những đống tro tàn. Bên trái hơn 10 bước là hai dãy cư xá C-7. Bước vào trong, tôi chỉ thấy những mảnh vụn của bóng đèn ê ông vương vãi trên sàn nhà. Tim tôi lại đánh lô tô thêm lần nữa. Vòng qua theo lối đi giữa hai dãy cư xá, một trái hỏa tiễn 122 ly không nổ cắm xuống nền nhà. Lòi phần trên dài hơn một thước, cách vách của phòng vợ con tôi tạm trú với gia đình của người em gái. Chồng là thiếu úy Phạm Trung Vân, phi đoàn 431, chừng 3 thước. Đi thêm vài mươi bước nữa là một cái hầm chống pháo kích. Người đầu tiên tôi gặp là bé Hạnh Thương vừa tròn 7 tháng, đang được bồng trên vai mẹ, miệng cười toe toét, tay vẫy mừng ba, đầu cổ mình mẩy đầy cát bụi. Cái hầm này đã bỏ hoang từ nhiều năm, chỉ còn một hay hai lớp bao cát, và chỉ cần một trái 122 ly rớt trúng thì không ai sống sót. Vân cho biết trên phi đoàn 431 có một hầm chống pháo kích rất kiên cố. Tôi bảo Vân đưa mọi người lên đó trước, còn tôi gom góp sữa cho các cháu sẽ đến đó sau. Nhưng khi đến trước cổng Bộ Tư lệnh Không quân, tôi gặp xe của Vân chạy ngược lại, và Vân cho biết vị phi đoàn trưởng Trung tá NVX khả kính không cho vô hầm và nói rằng, giờ này mà ông còn mang mấy bà nội này vô đây làm gì? Quý hóa thay tình huynh đệ chi binh, hay không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Một cấp chỉ huy tuyệt vời. Túng thế, tôi bảo Vân chạy theo tôi vào dinh tướng Kỳ ở bên kia đường. Dù sao dinh này được xây kiên cố, an toàn hơn. Ở đây tôi gặp thiếu tá Trần Ngọc Hà, tức nhà văn không quân Trần Ngọc Nguyên Vũ, cùng gia đình. Anh Hà là phi công khu trục A1 lão luyện của phi đoàn 530. Chưa đầy nửa năm phi cơ của anh bị bắn và phải nhảy dù hai lần. Lần đầu vào tháng 11 năm 1971 ở Penhet, gần ngã ba biên giới Việt Miên Lào. Tôi bay chiếc số 2 trong phi vụ ném bom ở đường mòn Hồ Chí Minh. Lần thứ nhì ở đồi Sạc Ly, Tây Bắc Công Tum, ngày 12 tháng 4 1972. Sau đó nếu có ai hỏi tại sao anh phải nhảy dù nhiều lần, anh đùa rằng anh rất thích nhảy dù, vì nhảy dù là môn thể thao thời thượng. Nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời trong những năm tháng ở Pleiku, anh Hà và tôi gắn bó bên nhau, thân hơn anh em ruột. Nhưng gần 44 năm qua, chúng tôi chưa có duyên gặp nhau. Vào khoảng 9 giờ hơn, một chiếc trực thăng đáp xuống sân cỏ, tướng Kỳ bước xuống. Theo sau là Trung tá Nguyễn Quốc Hưng cùng người em, Trung tá Nguyễn Quốc Thành. Mỗi người cầm trên tay một khẩu M16. Trong thời gian đình động, tôi được đưa sang Liên đoàn 23 tác chiến, làm việc dưới quyền Trung tá Thành. Vì vậy tôi đến chào ông và được biết trưởng phi cơ của chiếc trực thăng là thiếu tá Quy. Vài ba phút sau, tôi trở lại cùng nhóm hai gia đình anh Hà và gia đình tôi. Tướng Kỳ đi ra đi vô phòng làm việc của ông nhiều lần.
Tôi chợt nhớ đêm 25 tháng 4, 1975, tướng Kỳ gọi tất cả phi công F-5 và A-1 có mặt trong Tân Sơn Nhất vào sinh. Ông kêu gọi mọi người nên đưa gia đình sang Guam lánh nạn để mọi người không vướng bận gia đình mà chiến đấu tới cùng. Ông cho biết hồi sáng này, ông thăm các sư đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, bộ binh, v.v. Tinh thần chiến đấu của các đơn vị tham chiến này rất cao. Ngày mai ông sẽ vào Dinh Độc Lập để xin Tổng thống Trần Văn Hương cho phép ông trở về với quân đội, để cùng nhau tử chiến. Sau đó mọi người cùng nâng ly chúc chiến thắng. Vì vậy khi ông bước qua chỗ chúng tôi mạo muội hỏi ông, bây giờ tướng định như thế nào? Có thể hiểu ý tôi muốn nhắc tới lời kêu gọi tử chiến đêm 25 tháng 4. Ông buồn bã trả lời, anh em đã chạy hết rồi, còn ai nữa mà đánh? Tôi đồng ý với ông. Rất nhiều phi cơ đã bay đi từ lâu. Rồi tôi theo chân ông bước vào phòng làm việc. Trang trí bên trong vẫn như lần đầu tiên tôi vào đây hồi tháng 9 1971. Khi đó ông thành lập một phi đội cảm tử gồm đại úy Phạm Văn Thạng, đại úy Trần Ngọc Hà, trung úy TKL và tôi định đảo tránh nhưng bất thành. Chừng một phút sau tôi trở ra ngoài trò chuyện cùng anh Hà. Khoảng gần 10 giờ sáng, tướng Kỳ bước ra và nói với tôi, nhờ cậu báo cho tất cả thân hữu của tôi biết, Mỹ đã hủy bỏ chuyến C-141 dành cho tôi. Bây giờ mọi người nên sang Đao hay xuống bến Bạch Đằng. Các tàu hải quân đang chờ. Tôi qua rước tướng trưởng bên Bộ Tổng Tham mưu. Nói xong, ông lên phi cơ. Tôi chuyển lời tướng Kỳ với mọi người. Không biết từ đâu hàng trăm người trong dinh đổ xô ra và sửa soạn rời khỏi dinh. Thoạt đầu vẫn đồng ý với tôi là chạy ra bãi đậu tìm phi cơ. Nhưng khi ra đến cổng dinh, cô em vợ tôi đổi ý. Dãy này đòi một ai phải trở về nhà. Cả Vân lẫn tôi không dám trái ý vì e ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Vì cô vừa sanh cháu gái thứ hai hồi tuần trước. Nhưng quân cảnh ở cổng Phi Long chặn tôi lại với lý do là lệnh trung tá Ngưu không cho phi công tác chiến rời khỏi Tân Sơn Nhất. Vì ngồi băng sau của chiếc xe Jeep nên tôi bước xuống hơi chậm. Người quân cảnh này bắn liên tiếp 3 tràng M16 để thị uy. Sau đó đại úy Đào Công Quận chở tôi trở lại Dinh Tướng Kỳ để lấy xe gắn máy. Tại đây tôi xin dân biểu Nguyễn Văn Cử cho tôi nằm trong cốp xe phía sau để ra cổng. Nhưng ông e tôi bị chết ngộp. Khoảng 10 giờ 30 phút, cộng quân bắt đầu pháo nhỏ giọt vào phi trường bằng đại bác 130 ly từ Nhân Trạch. Trong lúc bối rối chưa biết phải làm gì, tôi gặp thiếu tá Bạch Diễn Sơn, phi đoàn trưởng phi đoàn 530. Ông gọi tôi di tản xuống Cần Thơ. Như người mất hồn, tôi chạy theo ông. Trên xe ông còn có thiếu tá Nguyễn Huy Bản, đại úy Lê Xuân Châu và tôi là người sau cùng lên chiếc AD-5 do thiếu tá Hồ Văn Hiển, phi đoàn 514 vừa đạp xuống. Thiếu tá Trần Thanh Long ngồi ghế phải, trung úy Trương Vĩnh Tân bay chiếc số 2. Phi trường lúc bấy giờ thật vắng vẻ, trời chuyển mưa. Cột khói của chiếc Tinh Long 07 bay xà xuống gần mặt đất hơn, làm cho bầu trời đen sẫm thêm, ảm đạm hơn. Tôi có cảm tưởng phi trường Tân Sơn Nhất bấy giờ biến thành bãi tha ma. Dường như lúc này, phi trường Tân Sơn Nhất sắp bỏ ngỏ. Đến phi trường Trà Nóc, Cần Thơ, tôi tìm nhưng không gặp thiếu tá Phùng và coi như anh đã mất tích. Kế đó tôi vào phòng quân báo sư đoàn 4 không quân của trung tá Bích để gọi điện thoại về nhà. Nhưng tất cả tổng đài Sài Gòn như Tiger, Mark V, Yusef, Khải Hoàn, Thống Nhất đều không có người trả lời. Quá tuyệt vọng. Tôi vừa bước ra cửa. Đúng lúc thiếu tá Huynh taxi ngang qua, ông thấy tôi nên ngừng lại và kêu tôi leo lên chiếc AD-5 phía sau do thiếu tá Sang lái để về Tân Sơn Nhất. Trên phi cơ đã chứa hơn 15 người. Tôi lên sau cùng, không còn chỗ trống, nên phải ngồi chồm hổm giữa hai sợi dây cáp điều khiển elevator và rudder ở tận phần đuôi của máy bay. Nhưng 10 phút sau, phi tuần này lấy hướng đi Thái Lan. Mọi người đều reo mừng, ngoại trừ tôi nước mắt rầm rề. Và chúng tôi đến Utapao khoảng 1 giờ trưa, giờ địa phương. Theo lời thiếu tá Huynh, ở Cần Thơ, ông được lệnh cất cánh một phi tuần 4 chiếc A-1 trở về bao vùng trên không phận Tân Sơn Nhất, để cho các chiếc phi cơ F-5 còn lại ở Tân Sơn Nhất cất cánh đi Thái Lan. Nhưng lúc đó phi trường đã bỏ ngỏ, Nếu bay về đó chỉ là mồi cho hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 mà thôi. Lệnh kỳ quái này bắt nguồn từ đâu? Có phải vì con số phi cơ F-5 bay qua Thái Lan quá ít chăng? Chiều hôm đó, 29 tháng 4, 1975 ở Utapao, một nhân viên của đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất cho tôi biết, sau chiếc Tinh Long 07 trúng SA-7 không lâu, anh thấy một chiếc A-1 bị rớt ở hướng Tây Nam. Có phải là chiếc A-1 của anh Phùng? Tóm lại, anh Phùng đã hoàn thành sứ mạng bảo vệ mọi người trong Tân Sơn Nhất. Tôi tin rằng anh linh của anh đang mỉm cười nơi chín suối. Xin thắp nén hương lòng để tưởng niệm bậc đàn anh đáng kính và người bạn thân Trang Văn Thành cùng phi hành đoàn Tinh Long 07 đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc. Phi Long Trần Văn Phúc, tháng 4, 2019. Xin mời quý vị xem tiếp một đoạn video ngắn cảnh chiếc Tinh Long 07 trúng hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 do ký giả Don Harris thu hình. Đoạn video này được trình chiếu lần đầu tiên trên đài NNBC nhân dịp 30 tháng 4 năm 2007. Nhưng ký giả này ghi nhầm là đại pháo 130 ly thay vì hỏa tiễn 122 ly pháo kích vào Tân Sơn Nhất và thủ đô Sài Gòn.
The attack by the communist forces on Tan Son Nhut Airport began in early morning darkness. Rockets and artillery rounds from Russian-made 130mm cannon landed in salvos. Near the north of the city, this twin-engine cargo plane was hit by some sort of missile as it circled off the eastern end of the field. At least one U.S. plane was hit on the ground at the airport. You could see the flashes as the rockets and shells exploded. As daylight came, Saigon streets were empty. The city's under 24-hour curfew. Those helicopters sitting on top of the U.S. Embassy had come in to take out part of the Americans. Monitoring their radio frequency, we heard the report that they were taking small arms fire, and everybody was ordered off the roof. And just minutes later came the report from the embassy that all Americans are to be evacuated immediately. So this will be our last report from the rooftop of the Palace Hotel. Don Harris, NBC.